thì ngài tu hết những công đức đó, ngài mới lập thành ra 48 đại nguyện, tức là trong năm đại kiếp vậy đó. Ngài tổng kết, ngài quán sát hết mấy cái đó, ngài chọn cái cách tu, tức là ngài chọn một cái công đức, cái phật báo đó là một cái cách tu nào, bao giờ tu như thế nào, khó khăn như thế nào để thoát những công đức cuối cùng khi mà thành Phật, thì công đức nó thành tựu cái đó. Trong đại kiếp đó là khi Đức Phật thì ra mới trình với Đức Phật Thế Tự Tại Như Lai, là ngài con đã quán sát rồi, để con muốn tạo thành Phật pháp như thế này. Sau thì Đức Phật mới tán tán, thì lúc đó ngài mới trình bày cái Phật pháp của ngài, thì ngài mới trình bày cái 48 đại nguyện. 48 đại nguyện kết hợp với Phật pháp, tức là trong 48 đại nguyện đó, mục đích toàn thể là chúng sanh nào mà về khỏi đó là thắng vừa thành Phật thôi. Vì đó mà mười phương chư Phật khen ngợi, tại chúng sanh vẫn còn dính trong sanh tử, giặc cầu chúng ta lên được thiên thừa, nhân thừa hay là A-la-hán thừa. A lăng thừa đó, mặc dù nhập được sinh không nhưng mà vẫn còn biến diệt sinh tử, tức là biến diệt trong cái tâm, không còn sinh thân nữa mà cái tâm nhưng còn biến diệt. À, thành ra chư Phật mười phương đều khen đó, nói bây giờ quý ta thành Phật thì về chỗ này thôi. Tại chỗ này là cái chỗ mà ta đã chọn lựa rồi, những cái duyên đó là duyên thành Phật. Mà chỉ khi thành Phật rồi mới gọi là giải thoát cốt cáo, còn chưa thành Phật thì vẫn còn giải thoát trong cái phương tiện nhất một của chư Phật, chứ không phải là giải thoát cốt cáo. À, do đó mà mười phương chư Phật đều khen ngợi và muốn bảo trì cái cõi chó không có mất được diễn diễn còn hoài, nó gọi là hộ niệm. Quý vị nghe coi đối sinh đó là nó dẫn ra sáu phương chư Phật khen ngợi và hộ niệm cái cõi đó, tức là người nào là nhân Phật á ha, là Đức Phật biết là mình muốn sanh về cõi đó thì Đức Phật luôn luôn hộ trì để quý vị về đó. Vì bản hoài chư Phật là cái gì, là muốn cho tất cả chúng sanh thành Phật cả có, chứ không phải là muốn chúng sanh là sanh thiên, muốn chúng sanh đặt ma hết, không phải. Phật không phải là vậy. Nên chúng sanh mà sanh như vậy đó thì hợp vào bản nguyện của chư Phật, nên được mười phương chư Phật hộ niệm vậy đó. Thành ra quý vị tu rất là yên, tu không có tạo qua nhà ma. Giờ mình phải làm sao hiểu được cái Bồ Tát địa, hiểu được cái cõi nước. Cái chủ trương của thầy Quả Diễn là sơ tổ của bên Tịnh Độ Tông á, thì ngài chủ trương là làm dùng nhiệt lực để mà tương ương cảnh, tức là ngài tu tác trung tâm muội. Tác trung tâm muội là cái pháp tu không có ngủ và không có nằm. Pháp theo tâm muội là tu á, là niệm Phật, tưởng Phật, nhớ Phật. Hai quán chỉ có dùng hai cái quy nghi thôi, đi và đứng thôi, nó gọi là Phật tập tâm muội. Thì trong kinh tắc cho tâm muội đó, là người nào mà thường hành cái tắc tu tâm muội gì đó trong vòng 90 ngày mà cái tâm nhớ tưởng Phật nó không sai biệt thì người đó chắc chắn giảng sanh. Thì thật sự nó giảng sanh nó vẫn có những cái nhân tác để giảng sanh, mà nó cái tác nào nó cũng có nhân sanh đa quả chứ. Nam nhưng mà có nhân tự lực, có nhân tha lực. Cái nhân của ngài Huệ Diễn là hoàn toàn là tự lực. Thành ra 120 mấy người theo ngài Huệ Diễn toàn là những dân có học thôi. Không cái biểu nói là những dân trung căn á, gọi là tác học qua hồi xưa đó. Chứ không phải là dân ngu. Và những người đó họ đều xả bỏ gia đình hết á. Sao là tu rốt ráo đặt cái liên xã, rốt ráo tu là 120 mấy người. Do cái sự dìu dắt của ngài Huệ Diễn, pháp môn đưa đúng 121 người giảng thành hết. Có người nào nhân danh, không hoàn toàn đoàn tự lực. Bởi vì được không làm tổ, là ngài chủ trương là tập hợp lại để cùng tu sanh về tịnh độ thôi, nhưng mà hoàn toàn tu việc tự lực. Thành ra cái pháp môn đó mặc dầu thở bỏ mình tu là mình chắc chắn là mình thoát, phải không? Chứ là thời đại căn cơ mình nó càng ngày ca tập nó càng xa, cái căn cơ nó càng ngày nó càng định tâm nó càng khó. Cái trong cái kinh mà Vô Lượng Thọ đó, thì Đức Phật nói á, thời mạt pháp á, khi mà cái kinh điển nó không còn nữa đó, người ta sẽ lưu cái kinh A Di Đà này được 100 năm nữa cho chúng sanh. Người nào mà gặp được cái kinh này, tin hiểu pháp âm niệm Phật á, thì tất cả những nguyện cầu đều được thỏa mãn. Vì là cái kinh này á, thực sự mục đích là thiếu cho ai. Cái kinh nó vẫn còn giá trị cho đến mức mà chúng sanh lạc pháp, là chúng sanh lúc đó nó không còn kinh lạc pháp được nhiều nữa. Cái gần như là 10 người đó, gặp 9 người là ác rồi, còn một người duy nhất đó, người này gọi là thiện cũng thiếu à, mà kêu là ác là toàn rồi đó. Còn hôm nay là thiện có một chút thôi, ví dụ như thiện được 1 thôi, 9 cũng 10 đó, ác là lên tới 9 đó. Thì nó gọi là cái thời mạt pháp, kinh điển nó mới ẩn. Thấy không? Còn nếu mà còn thích về thiện thì ta còn giữ cái kinh lại, tại vì kinh nó dạy ta làm thiện mà. Cái thời đó là ta ác quá đi, kinh điển nó không có học căn tấn, gặp kinh nó đốt nó đâu ta thèm nghe nó đâu, thì kinh điển nó mất hết. Thì duy được một kinh A Di Đà là còn lại. Thế đó là một câu trong kinh Vô Lượng Thọ. Vậy kinh này mục đích là giải thoát cho ai? Giải thoát cho phàm phu, mà phàm phu là phàm phu đầy những phiền não, chứ không phải là giải thoát cho cái người có căn bánh cao. À, chưa có kinh nào mà dám nói gì hết trơn á, Phật thuyết Vô Lượng Thọ nó thẳng luôn. Cái kinh đại bổn á, kinh A Di Đà cái gì đọc thôi là kinh chữ bổn, nên nó ngắn thôi. Thầy tặng nói đó, cái kinh này đó, cái nhân duy thích kinh á, đúng cái bi nguyện của Đức Phật là để rõ thoát cái chúng kinh mà cái phiền não cực nặng kìa. Ha, thì quý vị xem mọi quý vị nằm trong cái thời nào, chứ phải thời Phật pháp đâu. Kinh điển còn nhiều lắm. thì chắc chắn nếu mình theo đúng kinh mình tu mãi vãng sanh. Cái kinh này mà nó còn khổ những cái đoạn đó mà khác quá rồi đó, à, mà vẫn còn vãng sanh được thì mình chắc chắn phải vãng sanh, phải có cái niềm tin như vậy. Còn Phật còn nói nữa, chưa được 10 người cũng ác hết á, thì kinh điển được ẩn hết, không còn cái điển nào được kinh là cũng ẩn luôn. Kinh điển ngay như đà đó, trong đó nó sẽ còn khuyên người ta làm thiện, tu tam phước, hiếu tưởng cha mẹ, còn khuyên làm thiện lúc đó, ta nghe ta còn biết, không thành theo nữa. Thì kinh điển ngay như đà nó cũng mất luôn. Thì lúc đó, bốn đứa này là Phật còn lưu lại, một thời gian nó mất. Mình coi lại trong kinh nó nói rõ này, vì thật sự là cái tâm định độ là cái tâm huyết bục, căn tánh chúng sanh nó gọi là phiền não vô cùng. Và không những nhiếp phục vậy ha, mà làm đến thành hình Phật luôn. Phải có niềm tin mãnh liệt như vậy. Đến lúc mà cái thân khác như vậy, đừng nói giữ nhiếp tâm hay không nhiếp tâm, phải không? Đừng nói làm thiện hay không làm thiện, đừng nói giữ giới hay không giữ giới. Chúng ta nó không có làm cái điều đó đâu đó. Nhưng mà cuối cùng họ thành được. Phải chủ trương tôi mới tỏ nó là cái pháp Di Đà này ha, là cái pháp để độ những chúng sanh phàm phu. Chính là độ chúng sanh phàm phu chứ không phải Phật thánh nhân, không phải những cái bậc lâm tượng như là những người thượng căn như trong cái thời ngày hội diễn nào, những thành tắc là phàm phu, à, không có chỗ nào nương tựa nữa. Thì cái pháp này á, à, là cái pháp nó có thể là độ được, mà cái độ của nó là độ làm sao, độ nó là độ rốt ráo thành Phật kìa, chứ không phải là độ bình thường. Bởi vì cái năng lực mà độ ráo thành Phật á, nên cái độ mới là chủ trương là tất cả tông đều tu. Chứ nếu độ bình thường thì mấy cái tông cái độ tu làm chi, sao mấy vị tôn tượng bên thiền tâm đi, hay là những cái bằng ngộ tánh rồi đó, chẳng hạn như ngài Triệt Ngộ nè, rồi ngài Ngẫu Ích nè, rồi ngài Vĩnh Minh Niên Trì nè, đều tu Pháp Tịnh Độ hết á. Người đó là gọi là thấu thiền tu tịnh á, tức là thông thuốc về tâm án của thiền tông, là tâm đã giải khai được rồi, được tiến tấn rồi, họ tu về Tịnh Độ. Để mà đi thì thật sự ra mình thấy những cái tông tượng tu, mình tưởng là cái pháp này mục đích thiết ra cho tất cả các tông môn, các ăn tắm, nhưng không phải. Mục đích tập thiết kinh này dành cho chúng sanh phàm phu, đặc biệt riêng mà dành cho chúng sanh phàm phu, à, nhưng mà nó kiêm nhiếp những cái thánh tăng, kiêm nhiếp cho chúng sanh mục đích. Nếu không kia tôi phật học cũng được, nếu không kia là cái năng lực có sẵn để tu tất cả các pháp thì thành tựu rồi, à, nhưng mà mục đích thiết này là dành cho các quý vị đó. Thành ra nếu quý vị mà không tin pháp môn, không cách nào giải thoát được, dành cho quý vị mà cái là hợp ăn hợp thời. Thành ra cái chủ trương mà cái người mà chuyển về tâm định độ là họ nói là cái xá môn căn cơ của chúng ta nhất là trong cái thời bây giờ không có pháp môn nào học bằng. Thực sự giờ mình coi lời là đúng, tất cả những pháp môn thiền tông, tất cả những người đắc thiền càng ngày càng ít, cái môn luật tông những người dự lực càng ngày càng hiếm. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư ngài cũng nói rằng tôi chỉ là một vị U Ba Tắc thôi, ngài chưa dám xin là Sa Di nữa. Mặc dù ngày mặc áo tăng á, mà nói là tăng giới tôi giữ không đủ, tuổi hổ mà sinh là tôi là tắt thôi. Ngay ngày ngày gì mà lục tông á, tôi quên rồi, ngày quần nhất hay là gì đó, chuyển dương về lục tông á, khi mà ngày viết ra thì nói là sa môn thôi, thì nói tôi là sa môn gì đó, chứ chưa dám nói là tùy theo nữa. Lý do tại sao trong thời buổi ngũ trụ pháp thế này giữ giới thì theo nó khó vô cùng, mà giữ mà phạm thì không xứng để mang danh tùy theo. Bởi cái ngày nói là tôi chỉ là sa môn thôi. Sa môn là gì? Là kẻ xuất gia thôi, kẻ là cắt ái thân thôi, chứ không hề nói tới thì theo thì thôi là cắt ái như gia, nhưng mà dính vào giữ giới, giữ viên mãn cái giới như vậy thì gọi là thì theo. À, vì giữ không được, không dám mà anh danh là sa di mà không dám thì theo nữa, cũng không thổ là xong. Ngài viết rằng là xin là sa di bồ tát giới mà thổ là xong á, làm đàn tôi thấy là giới sa di tôi giữ đúng á, còn cái giới kia tôi giữ chưa được, chưa dám xin. Các cái tổ đều nói rằng là từ đời Tống tới giờ đó giới thì theo chưa ai giữ được viên mãn hết. Thành ra mấy tổ mà lục tông á là nó không có ông nào dám nói mình là tùy theo á, chỉ nói bồ tát giới, bồ tát giới chỉ là ngay nó nương vào những cái đó mà tu nó khó khăn vô cùng, chứ không phải là giỡn. Nhưng mà mình phải hiểu, chứ không phải mình nói gì rồi sao có gì sợ không em giữ giới không. Giới nó khó. À, nhưng mà cái giới nó là cái gì? Cái giới là cái định hướng của cái tâm, để cái tâm mình đi thiện. Giữ giới đừng có sợ phạm. À, mình không chứng để mang danh nó thôi. Nhưng mà khi mình có tâm muốn giữ giới, đó là cái tâm mình có định hướng. À, mà cái định hướng này là định hướng cho thiện. À, cái định hướng là cái chiều hướng để mình bước vào cái thiện. Nó ngăn ngừa cái ác cho mình. À, còn nếu mà không có tâm giữ giới đó, thì cái tâm mình sẽ buông lung. Buông lung mà ác nghiệp nhiều quá đó, mà không có những thắng duyên để mình giải thoát được á, ha, thì mình sẽ luân chuyển trong cái sinh tử ha, mà cái khổ đau thì nặng nhiều. Để mình nói cái vấn đề đó để cho mình biết là cái pháp môn mà Đức Phật đặt ra đưa ra cho mình đó ha, để dành cho phàm phu là một, mà pháp môn dễ hành thì tất cả những cái khó hành ngang như là giữ giới, tu thiền, vân vân làm hạnh, làm hạnh khó lắm á, như bố thí ta là mật này kia rồi cũng khó lắm á, cái gì bố thí được là hay rồi, bố thí ta là mật càng khó nữa, thấy không, mà nhẫn nhục ta là mật, nhẫn nhịn hết rồi xả bỏ hết, ta biết mình cũng chịu được, khó vô cùng, thấy không, những chuyện đó đâu phải là dễ tu, hay là hạnh đầu đà, cái chuyện đó rất là khó khăn, thì những cái đó đối với không một tịnh độ họ tắt ra ngoài, không có để ý, họ nói là mục đích thiết kinh cho phàm phu thì phàm phu chắc chắn làm, nhưng những đó không được. Nếu mà còn đặt ra là cái đề làm được á, không có cái vấn đề mà khi mà chúng sanh mà tịch hết rồi, tức là thời ngũ trụ ác tới rồi, mà kinh đó nó còn lưu lại, tức là nó còn có hiệu năng, nó còn hiệu dụng, nó còn có năng lực còn sanh. Tất cả kinh đó nó ẩn thì nó không còn năng lực nữa. Người ta tu không được, nên không có hiệu quả nữa, cái ẩn hết nhưng mà nó được. Thì mục đích cái kinh đó độ sanh, nhưng mà cái độ sanh của nó là độ sanh đốt ráo mới là một cái chuyện kỳ lạ, nó trở thành một chuyện khó tin. Nếu độ sanh không đốt ráo thì nó là cái chuyện dễ tin rồi, nó là độ sanh người ác thôi, giờ tôi làm cho người đó hạnh phúc sinh sướng sanh lên cõi trời, cái chuyện đó thì thôi cũng có lý chút không, cái này độ độ mà độ nó thành Phật luôn kìa. Thành thật nói là cái pháp môn này nó là cái môn cực kỳ dễ dàng, thấy không, cái là niệm Phật ai niệm cũng được, quán tưởng Phật ai quán tưởng cũng được, nhiều chuyện không lễ Phật ai lễ cũng được, cái chuyện đó rất là dễ thôi, thấy không, nhưng mà nó khó vô cùng, nó khó, cái chỗ khó của nó là khó gì, người ta tin không được. Mà lý do người ta tin không được là cái gì, là vì tất cả cái tin người ta là căn cứ vào cái nghiệp mà tin, chứ không phải là căn cứ vào cái thấy, cái trí tuệ giống như Phật mà tin. Phật thấy được là tất cả những chư Phật cùng có nguyên độ sanh. Thành ra Đức Phật Thích Ca nói rằng là tôi mà tu thành Phật ở cõi Ta Bà này đó là tôi nén hành đạo khó vô cùng. Biết ở trong cuối cái Nam Di Đà đó, ai đã thành Phật ở cõi này là một điều là khó, thấy không? Nhưng mà ta nói cái pháp môn này nè mới là cái khó, mới là cái khó thật của ta đó. Cái Phật trong Kinh Di Đà này đọc hoài đó, nay ta ở cõi Ta Bà này là thành Phật là điều khó khăn, mà nay nói cái pháp môn này mới thực là cái điều khó. Tại sao Phật đã nói rằng là tôi biết tôi nói pháp môn này khó là tại vì không tin được, khó nói lắm, không, thành ra phải dẫn câu đó để tin chi, để khỏi cái niềm tin mà cái gì không tin được là phải rồi, tại vì chúng tôi cũng thấy là khó để cho cái gì tin đó. Tôi là một Phật hiện tại nghĩa là khủng khiếp lắm á, nói đi chúng sanh không được, mà ngay khi mà tôi tin hết cái này tôi cảm thấy là khả năng mà hiện tại vô ngại của tôi cũng khó làm cho cái gì tin được. Tin Phật nói câu đó để làm cho cái gì tin, nó khó tin nhưng mà cứ tin đi, thấy không, người ta đã biết trước là nó khó lắm chứ không phải là nó dễ đâu. Nào những gì tin đi sẽ được lợi ích, thấy không, mà còn sợ gì không tin nữa, thấy không, mới là dẫn Phật thương chư Phật bắt nhận cho biết, thấy không, chắc tôi chư Phật này nói là như vậy cái phần pháp minh này nó cực kỳ hay để cho quý vị thành niềm tin, thấy không. Về pháp này cũng sao nó vượt ngoài cái tư duy, cái trí tuệ, ngay tới Bồ Tát Đắc này cũng không hiểu được tâm của Đức Phật, cảnh giới của Đức Phật là cái cảnh sở chứng, cái sở độ của Đức Phật là sao nữa, mà chỉ có Phật chứ Phật mới biết được thôi. Trong cái điển nó nói chứ là Phật bình đẳng với nhau, nên cái chư Phật có thể biết được cái phương tiện thiện xảo, cái năng lực của chư Phật với nhau, và ngay cái Bồ Tát cũng chưa biết được cái tán nguyện, cái năng lực, cái sự thành tựu của Phật như thế nào. Thành ra Bồ Tát sơ địa vẫn còn nghi của Phật tịnh độ đó, đừng có nói thì cơ của Bồ Tát Phật khối chuyển á, tức là Bồ Tát mà tức là cõi tắt để nó lên á, thì tối với họ là cái tâm của họ là luôn luôn tin Phật thì tối, thành ra Phật nói cái gì cho họ không có hiểu đi nữa, họ tin thì cái Bồ Tát bất địa là tin thôi chứ chưa phải là tính giải nữa. Tin vì tôi tôn trọng Đức Phật, tôi biết Đức Phật là người nói Phật nên tôi tin, đó là Bồ Tát bất địa. Thì là phá hết vô minh mà lên tới Bồ Tát diệu giác, đó là thành Phật vô thượng cái đẳng giác, thì mới thực sự mới biết được cái đó là đúng. Nhưng mà Thích Ca là biết rằng cái báo độ của Đức Phật, cái độ sanh Đức Phật, cái năng lực nguyện lực của Đức Phật A Di Đà đã thành phụ viên mãn, cái độ sanh nó đúng như sự thật. Thì ngài tiên thuyết, mà là ngài tiên thuyết, mà chính khi ngài tiên thuyết ngài biết là khó tiên thuyết là chúng thành tâm. Thành ngài sợ, ngài mới dẫn hết thập phương chư Phật ra để mà xác minh cái lời của ngài. Nhưng mà khi mà dẫn rồi thì ngài vẫn sợ chúng sanh không tin nữa. Thành đó, cái pháp môn này nó gọi là trì hành mà năng tính, trì năng tính. Nên không có trí huệ của một vị Bồ Tát nào hiểu nổi, hiểu thấu hết trơn á. Không có một cái trí huệ qua la hán nào hiểu nổi, nên khi mà thuyết trên A Di Đà Đức Phật tự nhiên thuyết pháp chứ không ai hỏi hết. Nó gọi là kim vô chấn tự